Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát như viên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn, từ bi độ đời. Qua cơn khó khăn, Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thanh nhàn, rưới khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ra
ơi.
Phương công cấp mười phương cung
đường núi tám bào, thề trọn đời giữ đạo theo tự tâm làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, ngày tháng chín tám mười thì đệ tử chúng con đạo tràng hiệu Phật kiều thi thành tâm dân nén tâm cúng dường tâm thương tam bảo, nguyện cầu xin chánh pháp lưu truyền Phật thừa viện, mặt trời Phật sáng người muôn loài đều Phật hưởng, tứ chúng đồng tu một niệm chẳng sanh mấy trần chẳng bờ. Xin nguyện nước nhà hưng tịnh đạo pháp bền lâu, thế giới toàn cầu người người an lạc, chúng sanh trong pháp giới pháp tâm tỉnh giác lìa chỗ tối tâm, khởi niệm từ bi xa rời đường dữ sanh cõi Phật an vui. Tái cơ nạn tội mạng thị bình an nguyện, chư Phật từ bi tiếp độ đẳng bằng thương đức, phủ quyền thất tổ nội ngoại sĩ trần văn đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn yếu hồn chiếu sáng tự về, nguyện chư tinh các Bồ Đề tâm đại diện pháp giới cúng dường tập phương tam bảo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát. Tòa tăng chúng con ảnh hiện nay cúi đầu xin thời nguyện quy mô tầng tư công viên ta chơi quá hiền vì lai thầm phương chư Phật chỗ ngày đêm sáu thời đều an lành nay tất cả các thời đều an lành, nguyện xin thượng sư A Di Đà nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành, nguyện xin tam bảo ai nhiếp tỏ nguyện ngày an lành đêm mau tiêu tai dạng kiết tường Bồ Tát, Nam mô tiêu tai dạng kiết tường Bồ Tát.
Di Đà Phật. tránh xa điều ác.
Nguyện tránh xa điều ác.
Nguyện sám hối những tội lỗi đã lỡ tạo.
Nguyện sám hối những tội lỗi đã lỡ tạo.
Từ vô thủy cho đến ngày nay. Nguyện khi lâm chung không chướng ngại.
Nguyện khi lâm chung không chướng ngại.
Được chư Phật chư Bồ Tát.
Được chư Phật chư Bồ Tát.
Từ bi chứng minh.
Nguyện xin chư Phật từ bi chứng minh.
Nam mô Pháp giới Tạng Thân Phật.
Thưa toàn thể sư tôn đức tăng ban trú xứ và các vị nam nữ Phật tử thân mến. À, hôm nay chúng tôi đầy đủ duyên lành gặp gỡ các vị và chia sẻ đôi nét về lời dạy của Đức Phật. Vừa qua thì Phật tử có giới thiệu, nhưng mà chúng tôi cũng xin nói rõ để các vị biết rõ hơn. Chúng tôi tên là Thích Hoàng Dự, chứ không phải là Đoàn Dự. Đoàn Dự đó là trong Thiên Long Bát Bộ. Và cái tên chúng tôi cũng rất nhiều vị hiểu lầm, cứ nghĩ rằng là Đoàn Dự không à. Đó là một trong những cái tên của một cái vị ở trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự, cùng với Tiêu Phong, cùng với Hư Tức không à, tức là ba vị. Chúng ta nói như thế để thứ nhất cũng có cái niềm vui vui một chút, cảm thấy phương cực là ngài giới thiệu và chỉ cho chúng ta cái phương pháp để mình đến và được cái sự an ổn và quan hiểu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta trong cái quốc độ của ngài thì trước khi ngài viên tịch, ngài cũng muốn những người đệ tử của ngài, những người con của ngài theo lời dạy của ngài để tìm về một cái nơi chốn nó an ổn hơn. Vì điều này ở trong kinh chính Đức Thế Tôn cũng đã xác nhận và mười phương chư Phật cũng đã xác nhận như vậy. Đặc biệt là trong tiểu bổn kinh A Di Đà, các vị nhớ rằng ở đoạn cuối thì mười phương chư Phật ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt chúng sinh hay cõi Ta Bà tu tập. Và ở trong kinh Lăng Nghiêm mỗi ngày chúng ta tụng thì cũng có câu nói rằng phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh ngũ trượt ác thế thệ tiên nhập. Và đặc biệt trong kinh Pháp Hoa mà các vị Phật tử đang tụng trong chánh điện, trong phẩm phương tiện, Đức Phật cũng nói rất là rõ: xá lợi Phật, các Đức Phật hiện ra trong đời hết năm trượt. Thì như vậy cõi Ta Bà chúng ta bị năm cái trượt đủ, đó là kiếp tự chấp nhận. Mà khi chấp nhận thì gọi là bổn phận nghiệp. Và quan trọng khi chúng ta chấp nhận và mình biết rõ thì mình cảm thấy rất là quan thể, rất là vui. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi các vị, cái thân thể các vị đã là như vậy rồi thì các vị muốn có chuyển đổi ngay trong đời này được không? Chuyển đổi là chuyển được cái tâm thôi, chứ cái thân không chuyển. Do đó các vị cần phải có cái niềm vui. Và cái niềm vui này tức là cần trong tâm các vị phải có một cái niềm vui thật sự. Ở trong nghi thức học thì Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ngài có xác định rằng tất cả chúng sinh ai cũng có một cái điểm gọi là tâm sở. Các vị có nghe từ tâm sở lần nào chưa? Rồi, các vị có xứ sở không? Xứ sở quê hương của mình đó, các vị có bỏ được không? Không có bỏ được không ha? Thì như vậy đó, nói cái sở đây tức là bản gốc của các vị, tôi cũng vậy và các vị cũng vậy. Tức là tất cả chúng ta đều có cái tâm sở riêng của mình. Và mỗi vị đều phải chịu cái trách nhiệm đối với cái điều mà chúng ta đang đeo mang, mà trong giáo lý nghi thức gọi là tâm sở. Và chính chúng ta không làm chủ được tâm sở của mình, thế cho nên mình đau khổ. Nên tu gọi là gì các vị? Tu là chuyển nghiệp, tức là chuyển những cái đau khổ ở trong tâm của mình. Còn cái thân thì thay đổi rất là khó. Hai cái đề tài gọi là tu phước đó, để chúng ta làm gì? Ở trong tiểu bổn kinh A Di Đà, Đức Phật có dạy rằng dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Nghe các vị niệm danh hiệu Phật A Di Đà, rồi khi chúng tôi mới bước vào, các vị niệm danh hiệu của ngài Đại Hạnh Phổ Phổ Hiền, thì trước tiên chúng ta phải lễ Phật, nhất giả lễ kính chư Phật. Đó là lời dạy của ngài Đại Hạnh Phổ Phổ Hiền. Như vậy thì chúng ta niệm danh hiệu Phật và muốn được sanh vào cái cảnh giới nó an lạc hơn, thì trước nhất chúng ta phải biết tạo công đức phước điền. Chúng tôi trích từ trong Tiểu Bổn Kinh A Di Đà, tức là người thực hành pháp môn niệm Phật ít ra phải có ba điều kiện, mà điều kiện đầu tiên đó là tu phước. Và tu phước như thế nào? Xá lợi Phất chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi cõi đó. Hôm nay Đức Phật nói cho ngài Xá Lợi Phất nghe, và hôm nay chúng ta cũng giảng cái vấn đề này ở tại tỉnh Xá Lợi Phất. Và cái điều kiện đầu tiên này chỉ là một thôi, và nhờ cái điều kiện đầu tiên này mà các vị mới thành tựu được hai điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai đó là nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thiết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật cho đến nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật. Đó là điều kiện thứ ba. Như vậy thì điều kiện thứ hai là các vị phải nhất tâm, điều kiện thứ ba là lâm mạng chung thời. Khi mà cửa tử đến, các vị không được điên đảo thì lúc này mới được vãng sanh. Nhưng mà muốn được như vậy thì điều kiện thứ nhất bắt buộc các vị phải có. Một số các vị cứ ngỡ rằng, thưa Thầy, bây giờ muốn làm phước thì các vị cứ nghĩ đến làm phước là phải bố thí cúng dường thôi. Cái đó chỉ là bỏ công đức phước điền. Ở đây, điều thứ nhất, chúng tôi nói có hai cái cách để các vị tu công đức phước điền. Cách thứ nhất là hướng dẫn cho người ta hiểu chánh pháp, tạo điều kiện cho người khác học thế pháp và Phật pháp. Đây là cái điều kiện đầu tiên. Và thấy nhận thấy rằng các vị Phật tử có cái sự hướng dẫn cho Phật tử tu đúng chánh pháp vậy, thì khi về nhà các vị học được những cái điều mà ở tỉnh xá lợi Phất các vị đi, các vị hiểu về nhà chỉ cho gia đình, chỉ cho gia đình cách lễ Phật, chỉ gia đình cách ăn chay, chỉ cho gia đình cách tụng kinh, chỉ gia đình cách lễ bái. Như vậy có phước không à? Đó là có phước rồi. Thế nên các vị đừng nghĩ rằng là chúng ta tạo phước không, không được. Các vị có thể làm được mà ha, cái này có thể làm được và chắc chắn rằng làm được. Gia đình các vị chưa đi thì hôm nay các vị biết về mình hướng dẫn gia đình, tức là để cho người ta hiểu chánh pháp. Và đối với thế pháp tức là đối với chuyện thế gian đấy, thì người Phật tử chúng ta có thể hướng dẫn rất là dễ thôi. Người thế gian đầu tiên chúng ta khuyên người ta đi chùa, mình khuyên người ta ăn chay, mình khuyên người ta niệm Phật, thì đó là có phước thôi. Đối với thế gian đơn giản thôi, mình chỉ khuyên người ta ăn chay được buổi sáng thôi cũng đã là có phước rồi. Ngược lại thì chúng ta vô phước. Rồi nghe băng giảng cũng vậy, mình thấy một cái người nào đó người ta học không có nhiều, thì có thể các vị thấy một cái băng giảng nào đó, một cái đĩa giảng nào đó nó phù hợp thì mình giúp cho người ta nghe. Và những cái đĩa giảng nào thấy khó quá thì sao các vị? Mình không nên. Như vậy thì có phước, tạo điều kiện phước điền rất dễ, nó không có khó đâu. Và các vị trong quá trình tu mình phải hiểu đúng chánh pháp, và đồng thời mở mang cái sự hiểu biết đó trong cái việc đối đãi các vị, đặc biệt trong cái sự kiện đối đãi cản người ta học. Ví dụ như thấy người ta tụng kinh mà các vị làm cho người ta não lòng, các vị ngăn cản người ta là mất phước. Rồi khi người ta gặp những cái khó khăn, các vị hướng dẫn cho người ta mà hướng dẫn không đúng lời Phật dạy thì sao? Mất phước. Hay cái này các vị có thể làm được, nó đơn giản lắm, nhưng mà mình tạo công đức phước điền vẫn có thể làm được. Khi người ta đến chùa người ta chưa biết, mình hướng dẫn cho người ta thì có phước. Còn ngược lại, mình không biết, mình hướng dẫn nói sai. Ví dụ như bệnh tật thì có hai phần, một phần do cái nghiệp. Nếu do nghiệp thì mình khuyên người ta sám hối thì trúng. Điều thứ hai là bệnh ở tại trần gian thì khuyên người ta đi bác sĩ, mình hướng dẫn người ta đi bác sĩ thì trúng, đó có phước. Còn bây giờ trong công việc nào đó các vị lại sợ hướng dẫn người ta, chỉ người ta tìm cách yếm bùa hoặc là tránh yếm gì đó, thì cái này gọi là gì các vị? Vô phước. hoặc là hăm dọa cũng là vô phước. Mình biết, mình giải thích cho nó cặn kẽ thì làm sao nó có phước. Còn nếu như mình không biết mà mình chỉ, mà chỉ người ta phải hướng dẫn rõ ràng. Nếu mình chỉ nó lơ mơ đó, làm cho người ta tin như vậy, mà tin cho mê tín đó, thì gọi là gì các vị? Thì các vị kém bước. Ví dụ giờ mắt thỉnh mấy thầy tụng kinh này, các vị đã thỉnh rồi, nhưng các vị lại nói thêm một câu muốn cho người đó siêu á, các vị ra chợ mua cái siêu, đợi mà quan tài vừa khi ra khỏi nhà các vị đập cái siêu đó, chắc chắn người đó được siêu. Thì cái này nó không có trúng chánh pháp, nhưng mà chúng ta có thể giải thích. Mình phải giải thích làm như vậy để người ta yên tâm thôi, chứ không phải được siêu. Các vị nhớ chỗ này. Nhưng mà thường thường vậy đó, đám tang người ta để một cái siêu, có khi để cái chậu, mới đưa ra khỏi nhà cái đập trong này bóp, vậy gọi là siêu. Không phải. Thì cái này là mình đã hướng dẫn người ta nó sai, nó không trúng. Đối với thế gian thì các vị có thể tạo công đức phước điền, ví dụ như là hướng dẫn cho người ta đi học, hướng dẫn tức là rất là đơn giản thôi, đều có suốt. Thế nên thấy sư huynh đệ ở đây hướng dẫn cho một số những cái vị có kém may mắn hơn, tức là có khuyết tật, các vị hướng dẫn, các vị giúp đỡ, thì cái này nó có phước. Nên nhớ tu mà không có phước đó, nó khó lắm. Thì các vị thấy rõ ràng, khuyên ăn chay, khuyên niệm Phật, khuyên đọc kinh sách Phật dạy, hướng dẫn người ta làm lành lắm dữ, các vị vẫn có thể làm được. Thấy tụng kinh thì các vị quan hỷ, các vị có phước. Tại vì hồi nãy các vị niệm danh hiệu của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, cái điều thứ năm gọi là gì các vị? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Thấy người ta tụng kinh mình vui là có phước rồi, mất phước. Thấy người ta tu mà mình chọc ghẹo người ta, mình mất phước. Thấy người ta ăn chay thì mình quan hỷ là có phước. Còn thấy người ta ăn chay mình cản người ta ăn chay, mất phước. Thấy người ta phóng sanh, tuy là mình không phóng sanh được, mình không có điều kiện phóng sanh, thấy người ta phóng sanh mình quan hỷ là mình có phước. Còn thấy người ta phóng sanh mà mình không quan hỷ là mất phước. Các vị nhớ chỗ này. Trong quá trình nấu nướng cũng vậy, hướng dẫn cho Phật tử, mình nấu nướng cho Phật tử, mình cúng dường cho Tam Bảo, mà vị nào quan hỷ vui vẻ thì vị đó có phước. Còn vị nào cúng mà vị đó không quan hỷ, không vui vẻ, vị đó mất phước. Cái này nó đơn giản thôi. Ví dụ như những ngày rằm, những ngày lễ, các vị Phật tử đi chùa có cái tâm công quả, xuống nhà bếp công quả nấu nướng, thì khi các vị nấu nướng với cái tâm quan hỷ, chứ không có nên giận hờn. Vị nào mà đang nấu nướng mà giận
hờn, thích uống mà ta ăn mà ta bệnh, mình cũng có, mình
gọi là tội nhiều lắm á. Nhiều khi mình không biết. Các vị nhớ cái chỗ này, khi cúng dường, bưng trái cây lên cúng Phật cũng vậy, các vị vui, các vị quan hỷ thì cái phước rất là nhiều. Có nhiều khi các vị mới bưng cái dĩa trái cây lên để cúng, rồi có ai bưng chỗ khác các vị nổi nóng lên là mất phước liền. Tại vì sao? Đã cúng cho Phật rồi, Phật nhận rồi, thì cái đó là quyền của Phật. Người ta lấy đi Phật không nói mà các vị chi? Các vị hiểu chỗ này, khi chúng ta đã phát tâm cúng rồi, không có ý kiến. Các vị nhớ chỗ này, nên có phước hay không là do các vị. Nên nhất là các vị nấu nướng, tôi nhắc cái chỗ này là chân tình thôi, chân tình. Khi các vị đến đây công quả là phải nhiệt tình, phước lớn lắm, rất là lớn. Mà mình vô ý cái mất phước không hay thở. Ví dụ như là bây giờ kinh Pháp Hoa như chỉ vô chùa tụng, không được tụng ở nhà. Hoặc nói kinh Cang là vô chùa tụng chứ đừng được tụng ở nhà. Mình nói cái đó là sai. Tại vì kinh của Phật nơi nào mà mình trang nghiêm thì mình đều có thể tụng kinh được. Ở nhà các vị có bàn Phật thì các vị đã trang nghiêm bàn Phật rồi, gọi là cái tam bảo trong tư gia, thì các vị vẫn đến đó tụng kinh được mà. Và trong một trong những bản kinh mà người ta sợ nhất đó là kinh Kim Cang. Có nhiều vị nói là tụng kinh Kim Cang nguy hiểm lắm, tụng nó đổ nghiệp tùm lum hết. Tôi nói tụng mà đổ nghiệp được rồi, đỡ chứ. Đổ tức là ra rồi. Còn cái này các vị nói tụng kinh Kim Cang nguy hiểm lắm, đừng có tụng ở nhà. Thì tôi dẫn chứng một cái đoạn ở trong kinh Kim Cang, và tôi thí dụ tôi dẫn chứng để các vị thấy rằng Đức Phật có cho tụng ở nhà hay không. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, tôi đọc cái phần âm, Nhược thị kinh điển sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật nhược tôn trọng đệ tử. Nghĩa là nếu kinh điển này ở chỗ nào, ở chỗ đó chính là có Đức Phật hoặc là hàng đệ tử của Phật nơi đó. Kinh Kim Cang trích từ trong Kinh Tam Bảo ở trang 170 đến trang 172, tái bản năm 1992, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Tôi đọc cho nó rõ ràng thì các vị thấy rõ ràng ha. Ở trong nhà các vị tụng Kinh Kim Cang tức là có Phật và Thánh chúng đã ngự rồi. Nơi nào có kinh này thì như vậy đấy, trong nhà các vị tụng kinh vẫn được, Kinh Kim Cang các vị tụng vẫn được. Còn bây giờ ở nhà các vị muốn có phước, tôi dẫn chứng cái lời các vị tụng ở trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện ở trong tập thứ tư của Kinh Hoa Nghiêm, tái bản năm 2007 thì có 4 tập. Còn tập thứ 8 thì in lần đầu tiên vào năm 1967, tức là trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đấy, thì trong đó có 10 cái lời dạy của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền mà các vị thường hay tụng á. Khi tụng kinh chúng ta hay tụng đó, thì nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hàng thuận chúng sinh, thập giả khổ dài hồi hướng. Các vị có đọc cái này không?
Có.
Khổ không à? Làm được chưa? Tại vì sao vậy? Do khi mình đọc mình không hiểu, nó đơn giản thôi, đọc là mình phải hiểu. Như vậy thì nhất giả lễ kính chư Phật á, ở nhà các vị cần phải lễ kính chư Phật. Đi chùa lễ kính đã đành rồi, nhưng mà về nhà thì sao? Cũng phải lễ kính chứ. Lễ kính chư Phật là thường xuyên. Do đó nhắc các vị một chút, ở nhà bàn thờ của các thì khi thắp nhang thì các vị phải mặc áo tràng vào. Mình có áo tràng rồi, mình mặc áo tràng vào để làm gì? Để sự tôn kính đối với Phật. Rồi khi các vị lễ Phật á, thì các vị phải cho rằng cần đúng á, thì các vị cần phải tắm rửa cho sạch sẽ, rửa tay rửa chân rửa mặt cho sạch sẽ mới được thắp nhang. Nhưng mà bây giờ thì đôi khi mình điều kiện mà cứ lúc nào phải tắm rửa như vậy nó mất thời gian quá. Ít lắm á, các vị phải rửa tay rửa chân rửa mặt, rửa mặt cho nó sạch sẽ, áo tràng, thắp ba cây hương để trên trán. Các vị nhớ nha, thắp hương để lên trán rồi các vị xá xuống, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, xong là các vị thắp một cây hương cho nghe. Thắp cây hương cho nghe, sau đó các vị mới lễ Phật. Khi mà các vị thắp nhang cho nó nghe, nó đứng thẳng đấy, tức là biểu trưng cho cái tâm các vị được thẳng, được nghe. Còn vị nào mà cắm nhang mà nó không có nghe đó, thì cái tâm các vị nó cũng không nghe. Đó là thể hiện bằng cái hành động. Và các vị nhớ, lễ Phật là các vị cúi đầu, chứ không được cầm nguyên bó nhang mà các vị cứ là... nhớ hả? Có nhiều khi các vị cầm nguyên bó nhang các vị bái như vậy thì nó không nên, cái đó nó không trúng. Đó gọi là lễ kính chư Phật lễ, tức là cái tâm mình rồi kính trọng, thì chính cái hành động của chúng ta thì mới gọi là thật sự, mới gọi là kính trọng. Tại vì cái tham động ở đây là cái điều mà người ta dễ chấp nhận, vì tham mà đói cảnh thì luôn luôn làm sao các vị thuận lòng. Cái gì mà các vị thuận lòng thì đó gọi là tham. Ví dụ bây giờ ở đây các vị thấy cái bông hoa này đẹp không? Đẹp, nó thuận lòng với các vị thấy nó đẹp. Nhưng mà nó không thuận lòng với tôi thấy nó không có đẹp. Tại vì nếu như các vị thuận lòng với tôi, nó phải vậy nè, nó phải thuận lòng. Các vị thấy có đẹp không? Tại vì nó không thuận lòng với các vị, nhưng mà nó thuận lòng với tôi, tại vì mới gọi là đẹp. Nhưng mà nó không thuận lòng như vậy mới gọi là thuận lòng với các vị, đúng không ạ?
Như vậy thì tham là cái sự thuận lòng, mà cái gì thuận lòng thì mình thích, mà không thuận lòng thì sao? Bất mãn. Và bây giờ các vị cúng Phật là các vị thuận lòng các vị, chứ chưa chắc là thuận lòng Đức Phật. Tại vì đại đa số các vị cứ để cái này lên Đức Phật, trong Đức Phật nhìn xuống là thấy cái này không, đúng không? Không, đây là một cái điều dẫn chứng rõ ràng. Thường các vị cứ tin trên bàn Phật, các vị đưa cái này ra đẹp mà Đức Phật nhìn xuống là thấy cái này không, đúng không ha? Thì như vậy thì có thuận lòng không? Thuận là thường thuận cho mình. Và chính cái gì mà thuận cho mình á, thì người ta chấp nhận. Anh đọc là chỗ này, thuận cho mình. Thì bây giờ có những cái điểm mà chúng ta gây ra cái tội mà do thuận lòng mình mà không phải thuận lòng người. Ví dụ như thế này, trong cái ngày lễ giỗ, cái vị cúng là cúng cho ai? Cúng cho người đã mất chứ không phải cúng cho mình. Nhưng mà thường á, cái việc thuận lòng mình chứ chưa chắc là thuận lòng cho người đã mất. Thuận lòng mình là gì? Vì có cái đám giỗ mà chúng ta gọi là từ ngữ thế gian gọi là trả nợ miệng. Như vậy là vì mình hay vì người đã mất? Còn nếu như vì người đã mất thì trong kinh Đức Phật đã dạy, trong kinh Địa Tạng, phải làm cái gì? Làm lành lắm dữ. Trong 49 ngày các vị làm cái gì? Từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 7 mình làm cái gì? Mình làm lành lắm dữ, bố thí, cúng dường, phóng sanh, vân vân. Thì như vậy mới vì người đã mất. Nhưng mà bây giờ mình vì ai? Vì mình. Thế nên trong 21 ngày khi hoặc là người vừa mới mất thì chúng ta làm sao? Nhiều khi hạ câu hạ bò để mình đãi cho những người đang còn sống. Như vậy thì mình vì ai các vị? Vì người sống đó. Tức là thuận theo mình. Và chính ở cái điểm này Đức Phật mới nói rằng cái tham gọi là tham độc, nó độc nó có một điểm là người ta chấp nhận, người ta không có bỏ. Đây là cái điều mà người Phật tử chúng ta trong suốt quá trình tu tập đang lấn cấn, đang bị chịu đựng ở cái sự kiện này, mình không có buông được. Rồi trong quá trình phóng sanh, trong quá trình thả cá, chút xíu nữa các vị có phóng sanh, tôi giải thích cái phần này để các vị yên tâm về cái phần phước và phần nghiệp, phước báo và nghiệp. Thì cái đời sống của con muỗi đó, hiện nay người ta đang nghiên cứu về mặt khoa học, đời sống của một con muỗi cao lắm, chỉ trong vòng 7 ngày là một kiếp đó, một kiếp. Và trong 7 ngày đó, từ khi nó sanh ra cho đến 7 ngày nó trở thành ông sơ rồi. Trong thời gian 7 ngày đã trở thành ông sơ rồi. Ông sơ bà sơ rồi. Thì như vậy từ những cái sự kiện đó chúng ta thấy rằng cái loài và cái tuổi thọ của nó rất là ngắn. Và loài người và con cá cũng vậy. Con cá là một trong những cái loài gọi là súc sanh. Thì cái tuổi thọ con cá tùy theo loài nó rất là ngắn. Một ngày của con người chúng ta thì đôi khi nó gần là 10 năm hoặc là 1 năm của loài cá. Giống như trên trời đế thích mà chúng ta gọi là tam thập tam đấy, đao lợi thiên đấy. Một ngày một đêm ở đao lợi thiên bằng 100 năm ở cõi ta bà. Thì như vậy cái người mà sanh cõi tam thập tam đấy, tại sao vẫn còn trong luân hồi? Bởi vì những vị này vẫn còn tham ái hay là tham dục. Nhưng tham ái, tham dục ở trên cõi trời nó không có nặng nề như ở trần gian chúng ta. Ở trên đó họ nhịn ăn một năm cũng không sao. Họ nhịn ngủ một năm cũng không sao. Còn mình đây nhịn ăn buổi cả một ngày là thấy mệt rồi. Mà nhịn ăn một năm ở cõi trời đau lợi thì bằng 1000 năm ở cõi ta bà. Tức là họ nhịn ăn 1000 năm mà không ăn thua gì. Để chúng ta thấy rằng á, về cái tuổi thọ, về cái thời gian, các cái loài súc sinh thấp nó phước nó kém hơn mình, và cái tuổi thọ nó cũng ngắn. Nên các loài cá mà các vị phóng sanh nó đi vào trong mặt nước, nó hưởng thụ trong 2-3 tiếng đồng hồ, có thể rằng là được 2-3 tháng. Khi nó thả xong nó bị người ta bắt, mà nó sống được 3-4 ngày. Mình tức là nó sống 3-4 ngày theo cái kiểu của con người mình đó, thì đó là gì các vị? Tức là nó sống cũng được mấy năm. Nên khi phóng sanh, có nhiều vị nói rằng là thưa thầy, mới thả nó vậy có là ngày mai nó bị bắt trở lại. Tôi nói vậy nó sống cũng được mấy năm nữa chứ. Nhất nhật tại tù, thiên phú tại ngoại. Cái nghiệp của nó là như vậy. Nên các vị nhớ rằng khi phóng sanh, các loài vật nó xuống nước, nó chỉ 1-2 giây phút thôi, đã là bao nhiêu ngày của cái nhìn của người trần gian chúng ta.
Người tu tịnh độ cần phải có phước, mà phước ở đây thì chúng ta học theo lời dạy của Phật thì gồm có 2 phần: thế gian và xuất thế gian. Đối với thế gian thì các vị phải làm sao? Đối với cuộc sống đối đãi thì các vị phải hiểu rõ được, tìm cách nào đó để chúng ta giúp đỡ.
Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi.
Dương Di Tần Thị Biên Sai Tam Thiên Thân Công Bà Đức Rồi Nhân Thiên Nhờ Cơ Lô Lê Quang Dương Bà Nam Mô Đại Trí Dân Tổ Sư Nam mô Đại Anh Bồ Yên Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đạo Tràng Hội Tượng Phật Tát. Hộ tình chúng sanh chúng đang tốt nghiệp đa trí sự kim sanh tạo giống la, hành ngộ thiện duyên công đức đại quy tam bảo tội tiêu ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên giả gia địa giả gia là giống yên tác Phật ca sa thất bảo như lai phóng sanh kể tứ đại thế vộ phóng xa. Ê cỏ tổ thủ quy sang cư ngư biết cả giải lạc kinh xa những hữu nhất cá bất nhất phốt sơn thần thủy tướng hộ bất ông ta. Nam mô Linh Cảm Ông Bằng Cha. Nam mô Linh Cảm Ông Bằng Cha. Nam mô Linh Cảm Ông Bằng Cha. Tình đã thương biểu lưu nhập hoành sanh phước đi như đáng tích di ám đế ngu si. Bất tu chánh niệm kim đắc ngữ mau lăng giới thọ thử liệt thần. Thị lục ma chủng chủng bất nhất hoặc đầu câu thị hoặc ngập giọng la hoặc tại mạng đao châm. Hồn phi tan quả hành phùng tăng chúng tài lục nhữ thân dạng tử đất sanh lai thử thắng địa kim thỉnh chư thánh đã nhữ linh thông. Nhữ đường nhất tam quy tam bảo tổ chứng tiêu diệt chí hoại sai số điện tiền thể tánh chúng sanh nhất tâm niệm Phật A Di Đà Phật. Thân kim thác tướng hảo quang quanh vô đàng luân
quan chúng quan phật vô số quan bồ tát. Tại nước cạn quá,
tự nó đi luôn.
Nước cạn quá.
Nước
rồi
đó là anh đi.
Ở G7 của chúng ta là thầy chuẩn bị cho cái ngôn thức anh không có ai mà kiện cáo là anh nhiều anh ít gì hết, nhưng mà đều có cái ai mà anh không hết làm sao giơ tay lên, ai thấy anh không đủ giơ tay lên.
Cho nó thành ba hàng, ok, đây là bốn hàng là tha đi. Cái bắt đúng lên ngồi xuống và bắt anh cô không ngon ế độ thấy không.
Gieo hôn từng hàng đang tay muôn trầm, ai ơi thành tình pháp thân kỳ lần tranh nguyện tâm thần phước an. Ai ơi đừng bán cơm gầy, gieo hôn từng hàng đang tay muôn trầm, ai ơi thành tịnh pháp thân kỳ năng tránh nguyện tâm phương tây. Gieo hôn từng hàng đắng cay muôn trầm, ai ơi thành tịnh pháp thân kỳ năng tránh nguyện tâm phương tây. Kỳ năng tránh nguyện tâm thành phương tây. Hôm trước Phật ngày xưa cho lễ Phật thành tâm, cho lễ Phật thành tâm, niềm an vui ấm lòng có thật.
Oh.
Miếng cơm thứ hai nguyện tu nhất thiết thiện. Miếng cơm thứ ba nguyện độ nhất thiết chúng sanh. A Di Đà Phật, mời quý vị dùng cơm. À, ba miếng cơm đó nhớ nha, là độ nhất thiết chúng sanh đó. Chúng sanh trong cái
thôi bây giờ cũng có thể để bắt đầu cái buổi lễ của chúng ta. Cô có việc
niệm xíu bao nhiêu lần? Còn những người mà niệm tốt hơn, nhanh hơn á, thì một hộp chúng ta niệm ba hộp, ba lần. Nam mô Di Đà Phật.
Niệm á, một sâu là chúng ta được ba sâu, phải không? Niệm á là nhanh hơn. Cô cứ ngồi một buổi tối khoảng nửa tiếng là được 20 sâu. À, quý vị cố gắng nha. Rồi, bây giờ thôi bây giờ cái số băng thì chúng ta không có niệm ra tiếng, nhưng mà ở nhà thì chúng ta có thể niệm. Quý vị đứng dậy, trang nghiêm thì chúng ta niệm ba lần, bắt đầu khi vào lễ ở nhà cũng vậy. Nếu như tụng niệm tụng pháp giới, chân ngôn, án lan có hoa, chúng ta phải tập 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 tập
tiên quy nở đài giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tâm pháp giới từ bi rạng chiếu non sông, vừa thấy dung nhan điệu ngữ trăm ngàn phiền não sập không, hướng về tán dương công đức tinh thiên đạo nghiệp muôn trần. Nhớ tâm ma đầm na đề ai na mô tâm ma chơi phá hiền mây ai tâm ma vương a chưa phờ tôn ma phá hiền tâm ma
Lạy Phật Di Đà, con xin phát nguyện lòng chỉ thành mong thoát khỏi sông mê, dù xương tan thịt nát chẳng quên thể nguyện nhất dạ nó về miền tịnh độ.
Nam mô
trở lại bổn tâm, bao kiếp trôi lắng trong sanh tử mê, lòng chợt tỉnh thức với từng câu niệm Phật.
Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di
Đà. Lạy Phật Di Đà, con xin phát nguyện hiệu ngài khẩn thiết chi thành, với niềm tin được cực lạc vãng sanh, về cõi Phật đẹp thay ngày giải thoát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà
Phật. Di Đà, con xin phát nguyện thì danh hiệu ngài bất thối chuyển tâm, nguyện thiết tinh sâu niệm Phật nguyện, cầu ngày chung cuộc nguyện vãng sanh tịnh độ.
Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Lạy Phật Di Đà, con xin phát nguyện hằng ước mong siêu thoát bể trần ai, về Tây Phương biến Phật tòa liên đài, con phỉ nguyện vui say mùi đạo đức.
Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà.
Hôm nay phỉ trước địa từ tôn cả bao phen sanh tử dẫm dồn trôi đang mãi trong vòng thế tôn đã định lên gì cõi lầm mê, chế hoài xem thành tinh nước về tình thân bi quý đan bào Phật giới đất thiên trì du đạo dứt hằng hồn cõi cô minh.
Nguyện đáp ý hoài cho mình
liều, phổ nguyện tội chúng tất tiêu trừ, thế thế thượng hạnh Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng. Cụ Phật Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Hộ Vô Sanh, Phân Phối Bồ Tát Thi Bản Nữ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ngư nhân thiên, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành. Nghe điều phát lòng Bồ Đề hết một báo tâm này đồng vãng sanh. Tình đầu phục nguyện đệ tử chúng con, nguyện xin tiêu tai tiêu nạn tật bệnh tiêu trừ, Bồ Đề tâm tăng trưởng đắc cam lộ pháp vị thọ danh dược đẳng chương linh, văn gia trái chủ sai thái nhi sản hạng thúc bá đệ huynh cô nhi tỷ muội, chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn, đặng đặng chương hồn đắc đạo cao siêu, thành tựu đạt phàm vạn tội bao tiêu, nguyện chương linh đắc tịnh độ cao siêu, kỳ chú đệ tử hành thiên pháp là phổ nguyện âm siêu dương thần Phật đạo.
Nam mô A hơn 2000 năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh vạn loại khắp nơi từ bi hy xá thánh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Anh quân giữ nước dựng nước tiến dần vào Nam, ngộ Phật lý thành Phật hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiết thân, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Ngàn năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh vạn loại khắp nơi từ bi hy xá thánh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Anh quân giữ nước dựng nước tiến dần vào Nam, ngộ Phật lý thành Phật hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiết thân, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang.